thường niên hàng năm tôi cũng đi khắp thế giới, đi đây đi đó để tương ngộ những bậc đạo, kẻ có hành và người muốn tìm tòi, muốn tìm hiểu cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Và nhiều chuyện thắc mắc trong cuộc đời, chính mình làm người không hiểu mình là ai, rồi bơ vơ đi theo ngoại cảnh động loạn, cộng thêm những sự động loạn hàng ngày làm cho mình càng ngày càng rối ren và không có cách nào mà thao thoát được một con đường để tự giải thoát chính mình, tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm để đem lại sự sáng suốt và tìm hiểu vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi mới nhìn lại hàng ngày vô mặt tôi trong cái kiến để tìm hiểu mày là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi sẽ tìm ra tên nó phải có thật không? Không, tôi thấy không thật. Tên cha mẹ đặt cũng không thật. Mà cái xác này chắc gì được hưởng được ở thế gian vĩnh viễn không? Tôi thấy cũng không. Ham muốn thì tràn đầy, cả khối óc đều ham muốn, muốn có sự sống vĩnh viễn, muốn tranh đấu, muốn thắng thế, muốn hơn tất cả mọi người. Nhưng mà rốt cuộc không làm gì được hết, rốt cuộc phải bó tay. Chúng ta có cơ hội sống chung, rồi có cơ hội khóc vì bạn chúng ta lìa trần, hỏi nó đi đâu không biết, mà chúng ta khóc. Thương mến người đó rồi bây giờ người đó chết thì sao tôi khóc? Mà khóc để làm gì? Rồi cũng không hiểu nó đi đâu. Rồi tôi cầu nguyện đi chùa, đi miếu, đi nhà thờ, đủ thứ cầu cho nó bình an, mà chắc gì nó bình an? Thì những câu hỏi đó nó quay quần trong cái trí óc của tôi mới tìm hiểu làm sao. Làm sao để hiểu mình, vị trí của mình, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Do đó tôi mới tìm ra một cái phương pháp là ngày nay do ông Đỗ Thượng Hậu thực hành pháp lý vô vi khoa học về mi Phật pháp. Ông nói chuyện xuất hồn. Trong lúc tuổi trẻ tôi thấy cái hồn đâu mà xuất, làm gì mà thấy được cái hồn? Họ chọc mình, họ phá mình, họ hại mình thấy hết hồn, nói hết hồn vậy chứ không biết cái hồn ở đâu. Mà làm sao có cái hồn? Không biết. Vì sao mà chúng ta có hồn mà không biết? Vì tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh phờ ta hàng ngày, mong miếng ăn, mắt nhìn, tai nghe, rồi nó phỉnh phờ chúng ta hàng ngày, lôi cuốn chúng ta hàng ngày, chúng ta quên cái thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là gì? Nhìn lại cho kỹ cái thể xác này, khối óc này, cơ tạng này, ai có thể chế tạo không? Từ siêu nhiên là thầm kín, không có nói năng, không có động loạn, nhưng mà nó thể hiện được một cái hình hài hiện diện tại mặt đất này, làm con người tại thế. Bất ngờ được làm con người tại thế chứ không phải tôi quy định rồi tôi muốn làm con người bao nhiêu năm rồi tôi đi làm gì, vì tôi không thấy, tôi không hiểu. Đó là bất ngờ có sự hiện diện của tôi tại đây. Thì tất cả bà con ở đây cũng là bất ngờ có sự hiện diện, mang cái xác phàm tại thế gian này, nhưng mà cái khối óc bất phục. Khối óc không chấp nhận sự đau đớn trong cơ thể. Khối óc không chấp nhận sự thua thiệt ở trường đời. Khối óc luôn luôn muốn tìm sự thắng thế, thắng hoa, và muốn thấy có một cái của riêng của chính mình, nhưng mà không biết làm sao thấy. Cho nên cuộc đời nó nhồi quá chúng ta, nó kích động và phản động, nó làm bệnh hoạn đủ thứ hết, rồi chúng ta mới thấy rõ tôi là ai, tôi làm gì mà tôi sợ bệnh như thế này, tôi làm gì mà tôi sợ khổ như thế này, mà tôi làm gì thì tôi mến tiên Phật như thế này. Hỏi thét rồi chỉ nực cười mà thôi. Sao đây? Ta làm gì đây? Kiếm tiền ư? Có tiền rồi. Kiếm quần áo ư? Có quần áo rồi. Kiếm nhà? Có nhà rồi. Bây giờ đi đâu? Không biết. Cũng là trong vòng lẫn quẩn, không giải thoát. Cho nên cái phương thiền mà ông Đỗ Thượng Hậu đã thực hành và ông xuất hồn được, ông nói tôi nghe cũng phải, ông xuất hồn đi đây đi đó được, tôi cũng ham thích, tôi muốn xuất hồn, tôi muốn đi, tôi muốn tìm sự thật của chính tôi và đúng tìm sự thật của vũ trụ, càn khôn vũ trụ hiện tại. Cái nền tảng văn minh của chư Phật chư tiên ở đâu? Tôi muốn tìm. Cho nên tôi cũng, trước khi tôi cũng có cái tâm hiếu kỳ như tất những người tới đây dự thính và những bạn tu của tôi hiện tại, cũng muốn tôi đi để tìm. Nhưng mà luật của trời đã sắp đặt, có muốn cho mấy đi nữa cũng phải đi trong trật tự nó mà đặt. Mà luật nó nằm ở đâu? Nằm ở khối óc thần kinh của tất cả mọi người, từ bộ đầu tới chi chân, chi chân ngũ tạng, ruột, phèo, phổi đều có thần kinh chuyển chạy hết. Cái đó là cái chấn động liên hệ với vũ trụ, đó là luật của Thượng Đế cộng với luật của vũ trụ hiện tại. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta tự phạt, nếu chúng ta làm đúng chúng ta được thăng hoa. Thì cái đó tại sao người ta tu trì trễ? Nhìn lại, chúng ta thật sự, mọi người đang tu đây đã nhìn lại, phạm rồi, tái phạm hàng ngày, tư tưởng tới hành động. Mình thấy việc đó không đúng, nhưng mà mình cũng làm. Nói món ăn thôi, giấc ngủ, suy tư, là phạm rồi, tái phạm hàng ngày. Hôm qua tôi cương quyết tu giải thoát, hôm qua tôi cương quyết làm một người tốt với xã hội, nhưng mà ngày hôm nay nó lâm vào một cảnh kích động, nó đứng thử thách tôi, thì tôi đi bị cuốn cuồng ở trong sự mê loạn đó, rồi thoát ngôn bất chánh, tạo loạn chính mình. Cho nên cuộc đời ai cũng vậy, ở giữa biển cả mà. Tất cả những người ngồi đây đang ở giữa biển cả chứ chưa về tới đâu hết. Sóng nhồi, khi lạnh khi nóng, phân minh không nổi, là tại sao không thanh tịnh? Cho nên phải mượn cái pháp để làm cho khối óc thần kinh chúng ta thanh tịnh, nó có trật tự. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng chính tôi là người lái chiếc thuyền này, chứ không phải để ngoại cảnh lái tôi nữa. Ngoại cảnh đã bày biểu từ nhỏ tới lớn rồi, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu sự ăn uống, bao nhiêu mùi vị, nhưng mà tôi vẫn ở đây chứ tôi đi không được. Bây giờ tôi phải lấy cái sự sáng suốt thanh tịnh của tôi mới lèo lái cái cơ tạng này, bằng một cái dũng chí, bằng một cái ý chí bất khuất, tôi mới nhận định rõ tôi từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu. Tôi từ cái mầm mống đại thanh tịnh, tia sáng của đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian rõ ràng. Bao nhiêu sự động loạn trong cơ tạng tôi, rồi đêm qua đêm, ngày qua ngày, rồi tôi thức tâm, tôi thấy rằng lỗi của tôi, đó là một tia sáng nhắc nhở cho chính mình. Tia sáng đó là tia sáng thanh tịnh mà mọi người đã từ trong mầm mắm thanh tịnh mà ra. Cho nên vợ chồng con cái trong gia đình vì thương yêu mới nhắc nhở mình, vì thương yêu mới khuyên bảo mình, vì thương yêu mới là gây cấn với mình, đều nằm trong nền tảng mầm mắm thương yêu của đại thanh tịnh mà ra. Cho nên gia đình nhiều người bị kích động và phản động, cha ghét con, vợ ghét chồng, đó là cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Vì thương mà ghét, thương mà rầy, thương mà lo, thương mà động. Đó, cái khí giới đó là khí giới trường cửu bất diệt. Khí giới đó mọi người phải biết và trở lại nắm lại khí giới đó, trong cái mầm mống tha thứ và thương yêu, con người mới có tiến hóa được. Nếu mà chúng ta cứ nuôi dưỡng sự tranh chấp mãi mãi thì chúng ta bị cuốn cuồng trong bóng tối và không có tiến thần được. Cho nên cái pháp tu nó làm gì? Nó lập lại trật tự cho cơ tạng. Pháp tu nó lập lại trật tự của khối thần kinh, rồi nó mới thấy sự sai lầm của nó. Mà khi nó thấy rõ sự sai lầm rồi, nó dứt khoát. Khi mà các bạn thấy nhà dơ giấy rác rến nhiều quá thì bạn bằng lòng tự quét, không có đợi ai quét hết. Thì mình thấy khó khăn, mình tâm tối, mà mình có nơi tiến hóa sáng hơn, tại sao mình không đi? Chắc chắn là mình phải đi. Cái cơ tạng nó bệnh hoạn, nó đặt những câu hỏi gì? Hỏi mày sợ không? Thì dám vượt qua cái bệnh này không? Hay là mình còn ôm cái bệnh này? Thì mình nằm đêm sao bệnh hoài. Bệnh này bệnh nghiệp, bệnh tâm. Mà dũng chí chúng ta đâu có bệnh. Tôi không chấp nhận bệnh mà. Tại sao bệnh cứ tràn lan trong cơ tạng của tôi hoài? Tôi dứt khoát nó. Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng sự sai lầm của chính tôi do đâu mà ra. Cái sáng suốt nó bộc khởi rồi mới thấy do ăn bậy, do nghĩ bậy, tham dục. Cơ tạng không yên ổn làm sao nó hết bệnh được? Cơ tạng yên ổn thì bệnh nó mới hết. Cái đó là y sĩ chánh là ai? Sự sáng suốt là phần hồn. Phần hồn phải chịu trách nhiệm tất cả để điều khiển, lập lại trật tự và dẫn tiến tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tất cả từ một người tỷ phú, ông vua ở thế gian, cho tới một người dân cộng cỏ này nữa, cũng phải nằm trong cái luật kích động và phản động, sanh trụ hoại diệt hồi sinh trong vũ trụ này, không có tránh khỏi được. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, sự nhồi quá là đưa chúng ta tiến hóa, sự kích động cũng đưa cho chúng ta tiến hóa, bệnh hoạn cũng đưa cho chúng ta tiến hóa. Khi mà bệnh hoạn biết được rồi, người ta nói ông Phật, tôi cũng đi tìm ông Phật. Ta nói ông tiên, tôi cũng tìm ông tiên. Ta nói cái bà thiên liêng nó hay, tôi cũng tìm bà thiên liêng đó, tôi nghe, tôi hỏi. Đó. Thì để làm gì? Mong cứu chữa cho tôi được. Mà chúng ta có một cái pháp, chúng ta cứ tu, lập lại trật tự, thì tự nhiên cái sáng suốt đó là gì? Chúng ta đi tìm thiên liêng để làm gì? Để nhờ sáng suốt của họ mà chúng ta lập trật tự lại, rồi để chúng ta vun bồi sự sáng suốt cho chúng ta, rồi ta mới ổn định cuộc sống và quyết định mọi sự việc, nên làm hay không nên làm. Mỗi ngày một chút, một việc chút xíu thôi là nó gia tăng lần lần, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng chìm đắm xuống và không có phát triển được. Mà nếu chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta đứng vào vị trí rõ rệt, quán thông, biết hai chiều một lượt. Trong cái sanh tử, có sanh thì nó phải có tử, có tử nó phải có sanh. Đó. Thì hỏi chứ lấy cái gì chứng minh sanh tử trong bữa ăn có đó. Các bạn ăn cọng rau nó lúc sanh, nhưng mà bạc nhai trong miệng nó tử, rồi nó là hồi sinh. Nó sống với cái cơ tạng của nó, chuyển qua một biến dạng, nó chuyển qua một cái tiểu thiên địa mới, là cái thể xác này. Mà thể xác này biết tu thì cái thanh quang, cái luồng điển đó nó mới dẫn dải. Ăn vô thấy bừng sáng cả mặt mày, rồi cái luồng điển nó hướng thượng, nó mới được tiến hóa. Cái chánh của nó là điển, cái chánh nó là cái mầm mống của sự thanh tịnh sáng suốt. Mà mình gom nó về thanh tịnh sáng suốt thì nó đồng hành với mình, nó đồng tiến lên, thì nó mở, nó nhẹ. Cho nên những người tu mà ăn được con thú cũng mừng, ăn được cọng rau cũng vui. Vì luật tiến hóa đã đặt sẵn cho mọi người. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, mà địa sanh thảo, hà thảo vô căn, thì thấy rõ ràng. Không có người nào mà không có miệng để ăn, mà không có cái cây nào không có rễ để hút nước. Đó là luật định trong tiến hóa. Cho nên cái mặt của các bạn, cơ tạng các bạn, tay chân các bạn về chết thì mặt khác rồi, nó không có giống, biến qua một cái dạng khác rồi. Nó có một thay đổi khác thường, biến qua một cái dạng trẻ hơn hay là già hơn, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Cho nên đừng có nói rằng ông lên bà xuống nói tôi như vậy, tôi cứ nghe tin như vậy, không được. Tôi phải kiểm chứng, tôi phải thấy rõ hành động của tôi, hình tướng của tôi phải biết tôi từ đâu đến, từ thanh nhẹ trở nên nặng trược. Và từ nặng trược tôi phải cởi mở, tôi giải nghiệp tâm, tôi mới trở về sự nguyên căn thanh nhẹ của tôi. Ai không muốn thơm, ai không muốn nhẹ nhàng, ai không muốn sung sướng? Tất cả ngồi đây ai cũng muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng. Nhưng mà tại sao lại ngự trong cái cơ tạng bực nhập như thế này, tâm tối như thế này, không hiểu mình là ai, không thấy rõ vị trí mình? Bây giờ hỏi cho kỹ mình là ai, không dám trả lời, không biết, đâu có thấy trọn vẹn mà trả lời. Cho nên chỉ tu thanh tịnh như thầy, ông Phật thanh tịnh. Ông Phật ngồi một chỗ, nhắm mắt, mở ra, thì ông mới hòa với các giới, ông mới làm được nhiều việc trong một lúc. Là những tia sáng hào quang của ông chuyển giải bất cứ khắp nơi nào, thì người ta tới chùa, người ta chiêm ngưỡng. Lòng giả thành chân, theo ông Phật bằng đất đó, nhưng mà tâm mình nghĩ ông Phật chánh, vô chùa mình nghĩ ông Phật thiệt, thì ông Phật thiệt phải chiếu ban cho mình. Bởi cái tâm mình hướng thẳng với Ngài, Ngài phải tận độ. Khi mà vô chùa là lòng giả thành chân, mình thấy ông Phật giả thiệt, nhưng mà người ta trang trí, người ta làm đẹp, nhưng mình nghĩ ông Phật đó là thiệt. Ông Phật thiệt không tham lam, không ăn hối lộ, từ bi bác ái, cứu độ chúng sanh. Phải hiểu cái chân lý đó, chúng ta mới tới gần Ngài. Thì lúc đó cái ảnh hưởng đó nó mới thay đổi tâm trạng của chúng ta. Ta đọc cuốn sách lời nói của Phật, chúng ta phải nghĩ rằng ta cũng từ Phật mà ra, thì chúng ta mới trở về với chân lý được. Còn nếu tôi thấy ông Phật hay quá, tôi là con ma con quỷ, thì suốt đời tôi chỉ là ma quỷ thôi, tôi không dám tiến tới ông Phật, làm sao tôi tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Cho nên ở thế gian này, nhiều người làm ăn tuổi trẻ mới ra đời, muốn làm ông nhà giàu, cứ sợ ông nhà giàu, làm sao làm nhà giàu được. Thì ông nó buôn bán làm sao, ông sử dụng khối óc, tôi cũng sử dụng khối óc. Mà ông sáng suốt ở chỗ nào, ông ổn định ở chỗ nào, ông quân bình ở chỗ nào, tôi phải tìm hiểu và tôi sửa lấy cái sự động loạn của tôi trở nên quân bình, thì tôi đứng đồng hạng với ông, thì sự tương giao buôn bán nó đâu khó khăn. Nó đồng một tần số, nói một câu là có tiền. Rồi mình không biết nó giàu ác, rồi bây giờ muốn bóc lột nó, muốn ngược lại ăn cướp của nó, là mình càng ngày càng sanh quỷ, mình làm con quỷ chứ đâu làm con người. Người ta khổ người ta mới làm có tiền, bây giờ mình mới làm sao mình xây dựng cái khối óc của mình khổ và tiến tốt, thì lúc đó mình mới làm ăn được, có uy tín mới làm ăn được. Thì ông Phật cũng vậy. Mà con người muốn tiến về ông Phật thì tại sao ông Phật đi tu? Ông Phật ông bỏ nghiệp tâm, ông bỏ sự xa hoa phú quý mà nó có thể khuyến rũ ông ở thế gian, nhưng mà ông bỏ, ông dứt khoát cái tâm ông không có nữa, không có nuôi dưỡng những cái hành động đó nữa, ông mới đi tu được, ra rừng tu được. Ông dứt khoát mới được. Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu là phải có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý lượng tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Mình từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc đê hèn bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó đã phản cách, nó phản lại vô vi, nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa, nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục, thấy chư Phật chư thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu, để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tôi tu. Một mặt tôi làm phước, một mặt tôi tu, đời đảo sống tu rõ ràng. Người vô vi đâu có ai ăn lương, bỏ tiền ra làm việc, bỏ tiền ra giúp đời để học đạo, rất rõ ràng. Cho nên những người vô vi nhẹ nhàng. Nói bây giờ có thiền viện thì tới thiền viện chơi, không có thiền viện là thôi. Có thiền đường là tới thiền đường chơi, không có thiền đường là thôi. Và nguyên lý tu học, ta tìm đường lối của người đi trước và ta ở nhà ta tự tu cũng tiên à. Cái quan trọng là tương ngộ ở bên trên. Cái quan trọng tranh chấp sắp đặt ở thế gian này làm gì, không ăn chung gì hết. Cho nên vô vi không tiền, vô vi không tổ chức, nhưng mà hô lên là vô vi tới ngồi chờ. Mặc nói bậy nói bạ, không đàng hoàng, không xứng đáng thì nó đi về, mỗi người có nhà có vị trí, nó đảm đâu có lệ thuộc. Người tu vô vi mà lệ thuộc bởi thiền đường, lệ thuộc bởi người điều khiển, cái đó là không có được, đó là làm chánh trị sai lầm. Còn người tu chánh thức, nghe lời chân lý hay thu thập để về tự tu tự sửa. Còn lệ thuộc không nên. Tôi khuyên tất cả các bạn ở thế giới này tu vô vi không nên lệ thuộc bất cứ một nhóm người nào, một con người nào, mà nhìn thẳng hành động của họ và để nuôi dưỡng cái ảnh hưởng đó mà thực hành đi tới, thì phá mê phá chấp, đạt tới cái dũng khí thật sự của chính mình, đi trở về bánh giác rõ ràng, không lệ thuộc nữa, không dùng cái ảo ảnh, không dùng cái lý thuyết, không tô đẹp ông Phật này, tô đẹp ông Phật kia, tô đẹp ông Thượng Đế nọ, mà chính mình có vị trí Phật, có vị trí Thượng Đế, có vị trí tiền không chịu về, tự gạt mình. Có mấy chục năm đâu mà đi gạt nữa, đã bị gạt rồi mà còn gạt một cấp nữa, làm sao mà tiến tới đạo pháp được, thì đâm ra tranh chấp, đâm ra sân si, đâm ra buồn tủi, rồi cái đó nó sanh bệnh, đó là tâm bệnh. Tâm bệnh càng ngày càng nặng, nó đi tới chỗ khùng điên, loạn, gia càng bất ổn, càng tu càng không yên, rồi đổ thừa vô vi. Vô vi đâu có làm cái đó. Vô vi là người có hạnh đức, phát tâm tu, tự tu, tự giải thoát, không có nhờ đỡ một ai. Phải hiểu chỗ này. Còn bây giờ vì người đông mới lập thiền đường, lập vị trí này, vị trí nọ để giữ tài liệu cho người ta nghe thôi. Người ta tới, người ta xin, người ta phải phát tâm, phải đưa cho người ta, chứ không có sửa đổi. Tất cả những tài liệu gì của vi là sự thật. Để ta nhìn vào sự thật. Mình ngu, mình thiếu trí, mình nhìn vô mình tích. Nhưng mà người ta khôn, người ta đủ trí, người ta nhìn ra đó là phải. Vì có cái gì không phải là chân lý? Cộng cỏ cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. Tại sao mình lại chê với khen? Cho nên phải hiểu cái đường lối tu học, hòa mình với tất cả, dấn thân hy sinh đạo đức, mới thấy rõ cái đường tu chính mình phải chọn, phải tiến cho chính mình. Đừng nói ôi tôi đem cái này rồi người ta hư. Không có hư, không có ai hư hết á. Ai cũng có khối óc khôn ngoan, biết đường đi, biết nóng, biết lạnh, biết tiến, biết lùi. Không có người nào ngu hết. Vũ trụ đang giáo dục họ, thanh quang đang điều tiến họ, chứ không có bao giờ bỏ một đứa con nào ở thế gian hết. Nhưng mà người ở thế gian đem cái ý độc tài làm trì trệ cái pháp môn, rồi không khai triển được, không có ai chịu tu. Là tại cái người dẫn dắt ngu tưởng là người khác ngu, ở chỗ đó sai lầm. Cho nên người đủ trí, chư Phật không có bác một đề tài nào hết, mà đề tài nào cũng là đề tài tiến thân tu học. Cho nên mình phải hiểu mọi trạng thái mới là người tu. Khi như Đức Phật thức tâm rồi mà hiểu mọi trạng thái, thì muốn về bến giác hay về, muốn xuống thế gian là xuống, muốn qua địa ngục là qua, đâu có gì khó đâu, khó khăn đâu. Ta là một người đại trượng phu, ta muốn đi đâu ta đi, phải trọn lành rồi, ta học hết rồi, bài vở ta trả hết rồi, thì ta có nuôi dưỡng dũng chí thì chỗ nào ta cũng đi được hết. Còn người ô trượt, mê cái này chấp cái nọ, ban đầu thích thì quỳ bái, rồi lâu rồi cái được hiểu chút đỉnh, ta đây làm cha người ta đe đầu thiên hạ, cái đó là một cái chuyện đó. Người phàm nhìn vô người ta cũng hiểu rồi, hành động bất chánh, ngạ quỷ súc sanh, không phải là một người tiên người Phật tại trần. Tiên Phật tại trần không có tranh chấp, chỉ thương yêu tha thứ, đóng góp xây dựng, đó là cái chân thật. Cho nên từ đây về sau các bạn sẽ thấy nhiều cái nó lộ ghê ghê lắm. Lợi dụng vô vi, phổ hóa vô vi, sửa đổi vô vi nhiều lắm, mà các tôn giáo cũng bị, chứ không phải riêng vô vi. Cái khối bên kia nó tràn ngập qua, nó làm đủ chuyện hết, nó chuyển qua cái óc con người từ tốt trở nên xấu trong cơn thử thách, rồi mới tiến tới lòng hòa phán xét. Cho nên phải hiểu và dứt khoát và giữ tâm tu, thật sự tu. Mình tu cho chính mình, tu để hiểu tất cả. Còn nếu mà tu mà không hiểu, không có độ được ai. Tu mà cứ theo theo người này người nọ, người này nói chút khôn, thấy này thấy nọ, tôi đi theo người đó, sai. Tôi phải theo tôi phải sửa tôi phải thấy rõ hành động sai lầm của chính tôi mới tiến. Thì đó mới đem lại một hòa bình cho mặt đất. Cho nên nhiều người thấy không hiểu, không hiểu, học chút đỉnh, đọc chút ít câu nho tưởng là hay lắm, nhưng mà không có hiểu, không có hiểu chiều sâu. Thì tôi hôm tôi cách nghĩa tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, chỉ có mấy câu đó là căn bản thôi, nhưng mà không hiểu. Tu thân là tu bổ khiếm khuyết sẵn có của chính mình. Tề gia lập lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là trị tánh hư thật sâu của chính mình. Tánh hư thật sâu với mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có, mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? Bình thiên hạ là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình, mình đối đãi trong tinh thần bình đẳng mới có hòa bình. Chút xíu đó thôi, đừng nói cái lời của chư Phật nói hồi dịch còn sai, sai bét đi, không đi trong thực chất, không nhìn lại trong cơ tạng của con người và không nhìn được khả năng của con người, rồi đem sai đi, rồi đâm ra mê tín. Dọn có gì trúc cho ông Phật, nhờ ông Phật. Ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa. Cho nên người thế gian bị sai lầm ở chỗ đó, nó bị đỏ hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca, hàng ngày lạy ông Thích Ca, nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca. Vì nó không chịu đi, có đường không đi, tự gạt nó làm sao nó đi được. Cho nên mình phải tự đi, phải cố gắng, phải có cái dũng chí. Phải nhớ rằng trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia thâu băng rồi chứ, hồi xưa ông Thích Ca đâu có. Ông ra đường ông ngồi ông tu thôi, mà ông đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ông. Nghe, đi xa thì xa, bán đầu tóc đi xe, nhưng muốn nước đi tìm ngài để nghe pháp. Chứ phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho ngài thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được, ai cũng đi chiêm ngưỡng đi tìm ngài. Mà gặp được ngài rồi cảm thấy có hạnh phúc trong tâm, vì thấy được đường lối dũng trí của chính mình tương đồng với ngài. Ngài đem cái thức bình đẳng trao đổi với chúng sanh. Ngài không có dị biệt, không nói ta là Phật, chúng sanh là khác. Không, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật thể sẽ thành. Thức bình đẳng của Đức Phật có. Tại sao ngày hôm nay người tu sơ sơ thì chia ra, tôi là ông này, tôi là trình độ này, anh là trình độ kia, rồi hà hiếp những người mới tu? Không được. Cái đó là cái sai lầm. Cái đó là địa ngục có bản án hết, chứ không phải nó muốn làm gì nó làm ở thế gian này mà địa ngục không biết. Nó làm cái gì địa ngục cũng biết hết, có bản án hết, mà nó không biết. Nó lợi dụng tình thế rồi rốt cuộc nó đi xuống địa ngục luôn. Địa ngục là tại sao? Lại lấy cái gì chứng minh địa ngục? Cái người mà chúng ta nói chuyện hỏi thét nó không có lối nào thoát mà không cách nghĩa thông, thì nó tâm tối, nó mới xuống chỗ tâm tối nó sống. Chỗ đó là chỗ tâm. Còn nó sáng suốt, nó quán thông, nó không có bị. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều người không hiểu. Rồi nói tôi cúng ông Địa Tạng Vương thét rồi tôi được xuống địa ngục, tôi khỏi tội. Lấy tiền đâu cúng? Người liêm sĩ không đi ăn cướp người ta tiền đâu cúng. Mà ngày nó mua vàng bạc này kia cúng hoài, nó phải có kiếm vô 10 đồng nó mới xài 7 đồng chứ, 3 đồng chứ. Thì cũng ăn gian làm sao có, xã hội này đàng hoàng không có đâu. Ăn nhiều mặc nhiều có chừng nè, muốn hơn không được. Rồi nên tôi cúng Địa Tạng Vương xuống, tôi xuống địa ngục không ai bắt thôi à. Ở tù như thường, ở tù rục xương. Cho nên tôi đi cho dịch địa ngục du ký để cho mọi người thấy. Đừng nghĩ lại, nói tiền bạc, nhưng mà phải trở về cái tâm, cái tâm. Có tâm mới tìm ra chân tâm của chính mình. Mà tìm ra chân tâm mới tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ. Tìm ra hạnh phúc của chính mình và vũ trụ mới biết Phật tiên. Nó rất có trật tự. Nó nằm trong cái khoa học quyền bí rõ ràng. Cho nên cái phương pháp này là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Pháp lý là nãy giờ nói phân tách cho rõ ràng, phân từ cái nhỏ cái lớn cho nó rõ rệt cho người ta thấy. Khoa học quyền bí thì người cảm thức nghe được, trong tâm ta thấy sự sai lầm của chính mình, mình biến cải nó từ cái lãnh vực này tiến lãnh vực kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ. Khi mình khai ngộ, mình tu rồi nó mở ra, mình hiểu, mình thấy Phật là gì, tiên là gì, Bồng Lai là gì, Niết Bàn là gì, nó rõ rệt trong tâm mình, không có chạy chối. Phải hành mới có, tại sao tôi phải ôm sâu chuỗi? Sâu chuỗi ở đâu? Lấy cái gì mà làm thành chuỗi? Ngày xưa người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà dạy Nam Mô Di Đà Phật nó không niệm, mà cho nó sâu chuỗi để nó bắt lần 108 viên, để nó nhớ niệm 108 lần. Nhưng mà cái chuỗi chánh của nó là gì? Là điển. Học học đầy đủ, chạy trước ngực nó. Nếu mà nó niệm tràn đầy rồi thì tự nhiên sâu chuỗi chạy trước ngực nó. Rồi có chữ giảng chạy trước ngực nó. Lúc đó nó không cần sâu chuỗi bằng gỗ nữa, nhưng mà lấy cái sâu chuỗi của chân tâm. Sâu chuỗi đó mới sự thực chất, mà thực chất đó mới độ tha. Nó trị tà như không, không có khó khăn. Là tại sao? Nó phải tìm tà nó trị không? Tà hay hiếp Phật, tà hay hiếp chân lý. Nó nhảy tới nó hiếp thì tự nhiên nó phải giành đi. Cho nên mình không cần phải đi tìm nó mà đánh. Nó đánh mình rồi tự nó phải tiêu. Cho nên người tu vô vi phải nhịn nhục đi, không có sao. Các bạn không có mất cái gì hết. Cái vốn có sẵn rồi, thanh tịnh có sẵn rồi. Bây giờ nó có chèn ép 100 triệu điều để nó rốt cuộc cuối cùng mình cũng là giải thoát. Mình giữ cái ý nghĩ giải thoát thôi thì nó không làm gì được hết. Thì bất chiến tự nhiên thật ở chỗ đó. Bất chiến tự nhiên thật. Cho nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chú cho ông Tám nói vậy, nó nhịn. Bây giờ bữa nay nó đã lấy cái chiếc xe hơi tôi, mai nó đòi lấy vợ tôi, rồi mốt đòi lấy nhà tôi. Nó lấy đâu được? Nó ôm được cái gì qua khỏi vũ trụ này mà nó lấy? Một đồng xu nó cũng không đem đi được. Nhiều người sợ nó ăn cướp. Tôi đóng bao nhiêu tiền rồi bây giờ nó giật hết rồi nó mất hết. Một đồng xu nó cũng không đem được khỏi vũ trụ này. Chấp nó đó. Cho nó cướp hết cả thế giới nó đem đi được không? Rốt cuộc nó chỉ khóc mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Những người mà không hiểu những cái gì tôi nói thì sau này cũng sẽ gặp hết à. Nó bị nản rồi nó sẽ gặp. Thiếu gì người gạt tôi. Ở thế gian này gạt tôi nhiều. Vì đồng tiền tôi coi không có ra gì hết. Dễ gạt lắm. Lấy thì lấy đi, nhưng tôi biết nó không đem đi đâu. Nó không thể đem đi đâu hết. Tới lúc mà nó muốn tìm tôi nó trả rất khó. Bây giờ nó lấy dễ mà nó tìm trả thì rất khó mà tìm trả. Lúc đó nó mới thấy khổ. Cho nên con người đừng có lo. Quý vị đừng có lo nghèo, đừng có lo khổ. Không có ai đem được đồng xu ra khỏi vũ trụ. Cái mình có đây là tiền kiếp mình có tu. Bây giờ mình được hưởng một chút phước. Bây giờ mình tiếp tục tu thì kỳ sau mình có. Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có. Cái chú cha hay lắm, tôi tới được cúng cái ông Phật ông độ, cái đó đặc đặc rồi. Ma cũng có ông Phật nào làm vụ đó. Con ma làm vụ đó. Con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật không phải làm. Tôi hiểu được ông Phật, tôi chiêm ngưỡng đường lối ông Phật. Tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm. Sự tranh chấp ở trong này, sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, là tôi bỏ được, tôi quán thông được thì tôi mới thanh. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp giải ra được nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó phải còn. Đâu có trách trời Phật tiên được, mình làm mình chịu. Cho nên địa ngục đâu có phải là ông trời ông Phật gì bắt đâu, chính mình làm mà mình phải xuống. Mình ăn gian nói dối thì mình phải xuống. Mình lường gạt ra mình xuống, mình phản thầy phản bạn thì mình phải xuống. Chính mình tìm con đường đi xuống mà. Còn nếu mình là một người thông minh thanh nhẹ, mình đâu cần phải phản ai. Thế ai cũng là đổ, hoàn cảnh là ân sư, tất cả đều đổ chúng ta. Cả cái ly bây giờ mà tôi dòm cái ly, tôi thức giác tôi cũng đắc đạo vậy. Cái ly này do đâu mà có? Nó bãi cát mà. Từ cát nó qua cơn điêu luyện mấy ngàn vôn nóng, được nó chuyển ra, nó mới thành đúc thành cái ly. Cái ly bây giờ nó làm cái gì đây? Cái ly là đấng từ bi, bất phân giai cấp, ai cũng phục vụ, ai cũng thể sử dụng được, bình đẳng. Mà muốn nó tròn là nó tròn, vuông nó vuông, nó chứa được hết. Muốn bóp méo nó cách nào cũng được, nắng nó ra cái hình nào cũng được. Nhưng mà tánh chất của nó là chịu đựng, nhịn nhục, chứa tình thương, tặng độ chúng sanh. Cái ly đó, biết cái ly như vậy, bây giờ mình qua cái cơn nhồi quá, từ nhỏ tới lớn sung sướng, rồi bây giờ nó hoàn cảnh khắc khe, một ngày một khắc khe, rồi than vãn cái gì? Mình nhìn cái ly đâu có than vãn. Sau một cơn khắc khe này, tôi sẽ trở nên một người tốt hơn nữa. Tôi chấp nhận, tôi nhịn nhục, tôi học hỏi, tôi tiến. Cái ly nó chịu được. Trong lúc mà cái cát mà nấu vô lửa thì nó làm sao nó chịu? Nó la trời, nó la trời chết mà. Rồi bây giờ nắng nó ra thành cái hình đó. Phải cứ hồi sinh của nó có giá trị không? Qua cái khổ nạn là đi đến chỗ đắc đạo. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp được. Tôi đã nói rất rõ. Cho nên không có sợ khổ. Hỏi chứ, nhà giàu sướng hả? Nhà giàu khổ. Tôi với cặp mắt tôi đã thấy nhà giàu khổ lắm. Khi không cắt gì chục cái building, ngồi lo một chục cái building đủ tắt bạc. Một chục cái building bao nhiêu người làm, bao nhiêu công nhân, rồi thấy mình tiền nhiều quá, cứ thêm con vợ nữa, cứ thêm con vợ nữa, rồi đẻ mới con mới vợ. Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn cái người tu không có đồng xu. Người tu không có đồng xu, nó không có có gì bận tâm hết. Mà cái người kia khổ ghê lắm. Mưu mô rồi rốt cuộc luôn. Phải lừa gạt ta mới có tiền. Tính cái cách gì mà móc túi người ta được á, thì mình mới giàu thêm. Thì điêu luyện cái gì? Điêu luyện là tánh cách lường gạt và gạt cả mình nữa. Cái ông nhà giàu ông gạt luôn ổng luôn nữa. Cho nên xuống địa ngục dòm mấy, thấy mấy ông nhà giàu, mấy ông tỷ phú bận áo hàng đồ mà ở tù. Bị giam. Mấy thằng nghèo đến là ông tiên à. Nó bị môi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường. Mấy đó nó được làm tiên. Vì nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm, không có sự thật. Nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh, nó phải trở về cái giới nhẹ nó ở. Còn người mà yếu là chỉ lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc. Vì trong cái hoàn cảnh mà không thấy làm lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh không biết. Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. Kim mẫu mà. Ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình. Con muốn gì mẹ chiều nấy, mua gì cũng được hết. Thấy không? Mà chúng ta phải hiểu đó là kim mẫu, duy trì kim mẫu. Đồng tiền là mẹ, không nên xài bậy. Làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Làm chuyện hữu ích, cứu người, mình làm. Tình mẹ là cứu người. Mình kiếm đồng tiền với khổ cực. Phải nặng cái ốc ra mới có tiền. Cái đó là xứng đáng. Cái không nhảy vô dịch cướp của người ta không xứng đáng. Hiểu được kim mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bọc tiền trong túi hoài mà không biết mẹ trong mình, mẹ tình thương trong mình không biết. Rồi đâm ra khi mà không biết á, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác. Kiếm thêm tiền đi. Thích tiền và kiếm thêm tiền thì phải ác. Phải ác là cho dây lấy lời. Mua rẻ bán mắc. Thấy không? Nói láo một chút cho có lời cũng phải nói láo. Mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Vậy mình hư. Không biết. Tưởng có tiền là giải quyết được. Có tiền không giải quyết được. Cho nên chỉ tu mới giải quyết được. Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết. Tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình. Và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà. Người thương gia. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ. Cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu quyền thách tổ. Bảy đời trong gia đình mình được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền chánh. Áp phê thật. Áp phê đó áp phê thật. Phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lễ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền. Để chi? Để gia đình được ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu. Tất cả gia can cha mẹ họ được cứu. Họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng đổ anh em bà con thôi. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá, cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu là có những cassette. Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội, tôi bấm kêu ông Tám nói một chập là cách nghĩa chuyện tôi rồi. Thấy chưa? Ở đâu cũng có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được. Phương tiện đầy đủ mà mình phải hành. Vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người để kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ hiện diện ở mặt đất này. Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mình ta tu. Cho nên không nhiều thì ít, không thành Phật, nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi. Người này hỏi người kia, ôi chứ tại sao chị được vậy, anh sao anh được vậy, rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi. Rồi tu sao chỉ nhiều đâu, rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần. Nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút, rồi họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại. Chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe hay lắm. Chuông mỏ đọc nghe hay lắm. Nhưng mà hỏi một chữ không biết đường cách nghĩa là xuống địa ngục lại. Mò lại, mò tới chừng nào hiểu rồi mới được lên tu. Chứ không phải nên tôi đọc thuộc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được rồi tôi mới hay. Tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Mà muốn quán thông cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu, cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình, mình thấy đó là ân sư. Tới ta phá vách mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi, ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi phải ráng nhịn nhục mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ việc nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng suốt rồi. Thấy đạo ở trong tâm, thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác. Bây giờ nó tới nó dạy mình đúng quá rồi. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái tranh đồ này. Thầy thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ cho những con cái. Cái luật vay trả nó vậy. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu. Nó bệnh cái thôi à. Là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó. Đồng xu không dám thiếu. Bán cái xác của mẹ, bà mẹ cũng cứu con. Bằng lòng như vậy là trả nợ. Cho nên cái luật vay trả của vũ trụ này rất kín đáo, không có chạy đi đâu hết. Nhưng người tu phải giữ tâm. Nếu mà không giữ tâm thì gặp những cái trường hợp đó, nó phản đi phản lại, có thể điên. Mà giữ tâm tu rồi á, thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàn sảy, độ tha. Còn nếu nó không sàn sảy đâu kêu thế gian. Nó phải sàn sảy thì con người mới tiến tới tiền Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó tìm lắm. Mà pháp cũng khó ngộ lắm. Thì bây giờ chúng ta tìm ra chúng ta có cái xác rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng. Tu là hưởng. Còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị sáu mũi mà thôi. chập nó kéo việc này rồi kéo việc kia, kéo vào ông quý vị bình tĩnh ở trong nhà, nổi trong nhà thôi à. Chập cái nồi cơm, chút nữa đồ xào, chưa kia là thùng giặt. Mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill nhà băng tới, nó kéo mình cứ quần quay quần bao nhiêu chuyện đó thôi. Có tu nó khác. Có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó. Nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía nam mà mình xuống tới đây. Phía nam có cõi trời mà mình xuống tới đây. Mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng. Và từ đáy giếng mình biết đường trở về. Thì mình người thông suốt. Thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Mình thấy rõ và nói rõ như vậy đó. Đi tới. Cái đó là cái quan trọng. Cái nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia kia nọ, rốt cuộc là nói dốc, không có tiếng. Đọc kinh lý luận giải không thông cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao. Họ không có hành, họ không có đúng. Bây giờ họ ăn năn, họ tự hành. Chứ ông trời không chèn ép ai hết. Mở đường cho tất cả mọi người. Mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Còn thú muốn làm người không được. Cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Chúng ta có thể bận bộ đồ này được thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái lục tiến hóa cao hơn thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa. Cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ đó bằng ngoài. Mấy cái lông nó che thân ngoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt. Phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian, xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói, nó khác. Nói thật hơn, nói mạnh hơn, nói rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm vậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản cách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy thì nó phải trở lại 60 năm mới được nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ. Mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung tín, bất trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời, chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp. Quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, là phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản cách như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ cơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ, và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện. Mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chữ ông thầy rồi. Cho như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chữ cái ông kỹ sư đó, đâu đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn luôn. sau rốt cuộc nó mới chấp nhận, thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản trắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại, thì phải chấp nhận để tiến hóa, không thì trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả, bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, coi thử các bạn giữ được thanh định không. Đó là đốn ngộ, pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ hết rồi, là vậy, cũng kích động vậy. Mà trường đời kích động phản động nhiều chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng nào. Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gay gắt hơn, trường đạo nó gay gắt hơn, bởi nó dạy thẳng phần hồn, nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy động của phần hồn của mình đã có, cho nên mình thoát không được là vậy. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ là ở chỗ đó, ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chửi ông thầy. Mà tôi không, tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chửi tôi luôn nữa. Tôi làm bạn thôi mà nó cũng chửi tôi luôn nữa, vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tích điều này điều nọ. Nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tập. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều, để cho các bạn thấy bơ vơ rồi mới vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát mới là giải thoát. Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Như bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi, cơ hội tôi chết thì thằng khác nó nói tôi ông 9, ông 8 này, nó cũng gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quang của vũ trụ bây giờ. Đời mới, học kinh mới, kinh sống chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh hoàn cảnh mà tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc cuốn kinh sống rồi. Cho nên tôi tu rồi, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy, ô, ông Thượng Đế là ai, ông Phật là ai, người phàm là ai, ma quỷ là ai, rất rõ ràng, không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy. Ở thế gian này đâu có mà khi không có cái bằng cấp kỹ sư đâu, cũng học trói chết mới có bằng cấp kỹ sư, học trói chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình bằng cấp kỹ sư bác sĩ đâu, phải học. Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành làm sao mà biết được nguyên lý của trời Phật. Mà biết cái nguyên lý của trời Phật rồi đâu có lầm được lạc lối nữa. Đâu có ai gạt. Hết ai gạt rồi. Sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Thật sự an nhàn cái pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến, và cái pháp như ý, tùy hoàn cảnh mình tu, tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải ông Tám là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư. Phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, không có bị lường cả. Cái sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm. Thấy rồi, của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết. Của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó là sẵn sàng nó giúp. Nhưng vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh nè. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đó, đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mà họ ngàn vừa dòm mới thấy chân lý, thấy hồn, thấy vía họ, mà thấy còn lối thoát nữa. Họ sướng quá rồi. Nhưng mà cái kinh đó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Vì mọi người phát tâm mà, bỏ vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách á, là cứu quyền thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? Ta lấy tiền ta ăn cà rem, ta lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uống đi, cho người ta in kinh để người khác có cơ hội thức tập. Cho nên những người muốn làm phước, không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ. Họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình, thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc con người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra. Mà khối óc thần kinh của nó khôi phục rồi thì nó giàu biết là bấy nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì có cho người ta không? Cho nên nhiều người ta nói cái tuổi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không? Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm ta làm. Con người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà con người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa. Chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người xấu. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Họ tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải, họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền gửi đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh có ăn lương không? Có việc làm hết. Bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cuốn kinh đó, lần lượt họ hiểu. Nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi. Đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Vậy đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế đang làm việc trong vũ trụ này. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được phước. Sẵn đây, hôm nay tôi có dịp về đây, thì các bạn có gì thắc mắc đời lớn đạo mình nói chuyện cho vui, thì cứ việc hỏi thẳng nơi tôi sẽ đóng góp sau những kinh nghiệm mấy chục năm làm người, không nhiều thì ít, cũng hữu ích cho các bạn hết. Đâu có gì thắc mắc nói đây.